sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì.
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Mẹ Medjugorje Nam Tư. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 647 của Giờ của Mẹ tin yêu, phỏng vấn Linh Mục Bùi Văn Tiếp, giáo phận Thanh Hóa. Bài viết nói về ơn lạ của Đức Mẹ chảy dầu, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị giọng hát của Linh Mục Bùi Văn Tiếp với sự phụ họa của Huynh đoàn Giáo xứ Giuse Hoàng Lương Cảnh với nhạc phẩm Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tìm một con đường,
tìm một lối đi, ngày qua ngày, đời nhiều vẫn nghi. Làm loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen, không ai cần ai, cứ vui cho tròn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, vẫn tâm mong được yêu mãi riêng người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người ở gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trong tâm hồn người yêu mãi yêu người mà thôi.
Quý vị vừa nghe cha Bùi Văn Tiếp hát bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại với sự phụ họa của các anh chị em trong Huynh đoàn Đa Minh Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh tại Giáo xứ Thánh Linh. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Phaolô Bùi Văn Tiếp, cha thuộc giáo phận Thanh Hóa, nhà thờ Tam Tổng, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cha vừa sang Hoa Kỳ để xin quý vị ân nhân giúp đỡ cho cha có thể giúp đỡ của cha những người dân nghèo khổ và đồng thời cũng để xây dựng lại ngôi nhà thờ mà đã 70 năm chưa được có nhà thờ xây dựng. Con xin kính chào Linh Mục Phaolô Bùi Văn Tiếp
và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, xin kính chào cô Kim Hà và quý thính giả chương trình Radio Giờ Của Mẹ.
Vâng, con cảm ơn cha. Cha có thể chia sẻ với quý thính giả giáo xứ của cha tình trạng như thế nào ạ?
Dạ, thưa cô Kim Hà và quý thính giả, giáo xứ của con là giáo xứ thuộc về phía Bắc, giáo phận Thanh Hóa, là một giáo xứ ở trong một cái quãng thời gian rất dài đã không còn có nhà thờ ở một cái địa bàn xa xôi. Và vì thế con sang đây với một mục đích, đó là quyên góp để phục vụ cho công việc xây dựng nhà thờ. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, và trong cái bối cảnh bà con giáo dân ở khu vực này hầu hết làm ruộng cõi, tuy nhiên cõi trong những năm qua không có người mua, và nếu có mua thì với giá rất là rẻ mạt. Chính vì thế những người trẻ trong khu vực đã không có ở nhà, để lại cho những người già và trẻ con ở nhà. Vì thế trong một bối cảnh thương tâm khi thấy hoàn cảnh của bà con giáo dân nơi này, mong muốn của con đó chính là làm sao đó để cho người trẻ đang còn đi học có cơ hội để học hành, người già cũng có được điều kiện hơn nữa. Vì trong môi trường không có nhà thờ và trường học cũng rất là nghèo nàn, lạc hậu, môi trường học của các em cũng không đến nơi đến chốn, cha mẹ các em thì đi vắng, và vì thế các em cũng không có cơ hội dạy dỗ học hành, kể cả giáo lý và văn hóa. Chính vì lý do đó, con mong muốn rằng quý vị ân nhân có thể giúp đỡ con cách này cách khác, cùng chung tay giúp đỡ cho các em, cho giáo xứ, cho quê hương. Đó là những cái mong muốn con xin được gửi tới quý thính giả cũng như tất cả những ai có lòng hảo tâm, thương tình giúp đỡ con bằng cách này cách khác, mở rộng vòng tay yêu thương để có thể nâng đỡ con và cộng đoàn nơi này. Con xin cảm ơn.
Con xin cảm ơn cha tiếp. Thưa cha, ở đây đó thường thường đó, quý ân nhân thính giả muốn biết là cha đi là do Đức Giám Mục gửi cha đi hay là cha đi tự túc ạ?
Dạ thưa, con đi theo được sự hướng dẫn cũng như là sự cho phép chấp thuận của Đức Giám Mục Giáo Phận, kèm theo có thư của Ngài gửi tới quý thính giả và mọi người.
Vâng, cảm ơn cha. Cha như vậy cụ thể bây giờ cha cần những nhà giáo lý hay là nhà ở cho giáo xứ hoặc là nhà ở cho linh mục rồi nhà thờ, cha có thể trình bày với quý thính giả không ạ?
Dạ thưa cô, ở địa bàn này là một cái địa bàn có khoảng trên 3.000 giáo dân. Trước đây cũng có nhà thờ 70 năm. Tuy nhiên thời chiến tranh loạn lạc thì nhà thờ cũng không còn nữa, đổ sập xuống, còn bao nhiêu gỗ lạt thì người ta cũng thu hồi, người ta lấy về làm của chung ở xã hội. Và vì thế chỉ còn lại một mảnh đất rất nhỏ, và sau một cái thời gian dài chúng con đã đề đạt lên chính quyền địa phương. Người ta cũng đã chấp thuận để cho một thửa đất, là một mảnh đất hoang. Mong muốn trước mắt của con bây giờ đó là làm một ngôi nhà thờ, cũng là nơi để cho các em học giáo lý và học văn hóa nữa. Diện tích đất rất là nhỏ hẹp, với chiều ngang là 30m. Và chiều dài là 95m. Và vì thế không có thể làm nhà thờ và làm nhà giáo lý hay nhà văn hóa được, rất là hẹp. Mình sử dụng cái ngôi nhà thờ đó như là một ngôi nhà đa năng, có thể cử hành thánh lễ, bí tích, có thể giúp đỡ cho các em học giáo lý và văn hóa, và có thể là nơi sinh hoạt cho các hội đoàn. Đó là cái mong muốn của con.
Vâng, cảm ơn cha. Như vậy là cha từ khởi đầu từ zero đấy, ở dưới zero nữa.
Bởi vì diện tích còn rất là hạn hẹp, nếu sau này có điều kiện và chính quyền cho đất thêm thì chúng con mới nghĩ đến cái việc làm nhà giáo lý hoặc là nhà xứ cho các em, cho cha xứ và cho các sơ. Còn trước mắt chúng con, bởi vì quỹ đất còn rất là hạn hẹp cho nên không thể làm giữa hai cái được.
Như vậy thì ngân khoản đó cha cần khoảng bao nhiêu tiền?
Cái đó nó với một cái số lượng khoảng 300 ngàn.
Vậy con được biết là sẽ có những người họ tổ chức cho cha một buổi tiệc gây quỹ ở Cali phải không ạ?
Yeah.
Thưa quý thính giả, sau đây là số điện thoại di động của cha Bùi Văn Tiếp tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ đọc hai lần. 714-461-3726, 461-3726. Và bữa tiệc gây quỹ cho giáo xứ của cha Tiếp vào ngày thứ Sáu 25 tháng 4 năm 2000. 14 tại nhà hàng Grand Garden lúc 6:30 chiều. Xin kính mời quý vị, những ân nhân hảo tâm có lòng giúp đỡ cho giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Thanh Hóa nói riêng, xin kính mời quý vị đến tham dự buổi tiệc gây quỹ vào lúc 6:30 chiều tại nhà hàng Grand Garden, góc đường Magnolia và Bosa, thành phố Westminster. Nếu quý vị muốn liên lạc với cha Tiếp bằng email, đây là email của cha Tiếp: paulthaitiep79@gmail.com, paulthaitiep79@gmail.com. radiogiacomo.com. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại Radio Giờ Của Mẹ 265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa cha, khi mà cha về nhận giáo xứ này đó, với tất cả những sự khó khăn như vậy thì cảm tưởng của cha như thế nào?
Cái cảm tưởng của con trước mắt, con nhìn thấy cái khó khăn của bản thân đối diện với một địa bàn mà trong đó nhà thờ không có và đời sống giáo dân của người ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về cái đời sống đạo. Thời chiến tranh cũng có rất là nhiều người được lãnh nhận bí tích rửa tội, tuy nhiên xa nhà thờ cho nên cái giờ người ta đến với Chúa cũng rất là khó khăn. Hơn nữa để cho công việc phục vụ, mục vụ cũng rất là khó khăn nữa. Cái lý do bởi vì không có nhà thờ thì cũng không thể cử hành thánh lễ, cũng không có thể dạy giáo lý cho các em. Đó là cái sự thiệt thòi cho chính bản thân các em và đó cũng là cái trăn trở mà con mong muốn làm sao đó để giúp đỡ cho các em có điều kiện hơn trong cái việc học hành, biết về Chúa hơn và biết về trình độ văn hóa hơn.
Cảm ơn cha. Cha có những chương trình gì để cầu nguyện cho quý ân nhân không ạ?
Trong cái chương trình để mà làm cái chương trình này, chúng con cũng hàng tuần cứ vào tối thứ tư thì chúng con cùng với toàn thể giáo dân quy tụ lại trong một cái ngôi nhà dựng lên tạm bợ với lập ngói và rô để cử hành thánh lễ kính thánh Giuse và cầu nguyện cho những quý ân nhân, những người giúp đỡ chúng con cách này hay cách khác.
Cảm ơn cha. Trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ? Khó khăn, những trăn trở, tất cả những cảm tưởng của cha đó.
Vâng, cảm ơn cô Kim Hà. Trước khi chia tay với quý thính giả, con xin được hết lòng cảm ơn sự giúp đỡ của chương trình và quý ân nhân thân nhân đỡ con cũng như cộng đoàn giáo dân nơi này. Và đó cũng là con sẽ cố gắng để cầu nguyện cho quý ân nhân, cũng kêu gọi bà con giáo dân cũng cầu nguyện cho những người giúp đỡ cho mình và cầu chúc cho quý thính giả mọi người luôn được sống trong ơn nghĩa của Chúa, luôn được bình an, được hạnh phúc. Và gia đình của chúng ta cũng luôn có được sự che chở của Chúa, như là chúng ta cũng đang sống trong mùa chay thánh. Và xin Chúa nâng đỡ mọi người để chúng ta được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa và chúng ta vui mừng để đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Chúa làm cho đời sống của chúng ta sống lại về đời sống linh hồn. Cảm ơn cô và cảm ơn quý thính giả.
Vâng, xin cha ban phép lành cho quý ân nhân ạ, quý thính giả luôn ạ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Chúng con cảm ơn Linh Mục Phaolô Bùi Văn Tiếp đã đến với chương trình Radio Giờ Của Mẹ và chia sẻ những khó khăn của cha cũng như của Giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Thanh Hóa nói riêng. Con hy vọng rằng qua cuộc nói chuyện này, quý ân nhân sẽ trực tiếp liên lạc với cha để giúp đỡ cha trong những nhu cầu rất là quan trọng là xây dựng nhà cho Chúa. Đồng thời, con cũng muốn xin giới thiệu với lại quý ân nhân về cái ngày tiệc gây quỹ sẽ vào ngày 25 tháng 4 năm 2014 tại nhà hàng Grand Garden để mời quý ân nhân tới dự tiệc với chúng ta. Con cảm ơn cha và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả.
Tin về những tác phẩm mới của Radio Giờ Của Mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa xuất bản 5 tác phẩm về cầu nguyện. Thứ nhất là tác phẩm 41 tuần cửu nhật để cầu nguyện. Thứ hai là 50 tuần cửu nhật gõ cửa thiên đàng. Thứ ba là 120 kinh trừ tà giải thoát và chữa lành. Thứ bốn là tác phẩm Đức Mẹ Ban Ơn và Mề Đay Huyền Nhiệm. Và thứ năm là Quyền Năng Lòng Thương Xót Chúa. Những tác phẩm này được in tại Hoa Kỳ rất đẹp và có nội dung. Xin Chúa chữa lành cho mọi người. Nếu quý vị cần có những sách này, xin vui lòng liên lạc với Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thông báo hành hương đi Ba Lan, ghé Paris và đến Medjugorje trong 14 ngày từ 26 tháng 10 cho đến 8 tháng 11 năm 2014, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ sẽ tổ chức hành hương đi Ba Lan, ghé Paris rồi qua Medjugorje trong 14 ngày. Có Linh Mục Hoàng Văn Đức làm cha linh hướng, hướng dẫn viên là Kim Hà có thông dịch tiếng Việt. Giá tất cả bao gồm khách sạn, máy bay, 2 bữa cơm, thuế phi trường, các thứ thuế và tiền tiếp. Cho tour guide khách sạn tổng cộng là 3.300 đồng. Chúng tôi sẽ đưa quý vị đến thăm Paris Rue de Bac, là nơi Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure, thăm nhà thờ có xác Thánh Vincent de Paul, thăm Ba Lan và mộ Thánh Faustina và những nơi có ơn chữa lành. Rồi qua Medjugorje, quý vị sẽ có thể gặp được các thị nhân. Xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ để đóng tiền deposit 500 đô. Số điện thoại để liên lạc là 714-265-1512, 26251512 hay email là mẹmaria2000@yahoo.com, mẹmaria2000@yahoo.com. Kim Hà xin kính mời.
Con xin được kính chào tới quý cố, quý ông, quý bà cùng toàn thể cộng đoàn chúng ta đang hiện diện nơi đây, và chúng ta vừa cùng nhau cử hành giờ chầu Thánh Thể Chúa. Con xin được giới thiệu qua về bản thân của con. Con là Linh Mục Phaolô Bùi Văn Tiếp tại Đăng Coi Sóc, giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa, một giáo phận ở miền Bắc Việt Nam. Và con qua đây đến nay cũng được 10 ngày. Cái mục đích của chuyến đi đó chính là con được hướng dẫn cũng như sự chấp thuận cho phép của Đức Giám mục giáo phận, đó là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, ngài cho con sang đây vì một mục đích, đó chính là giáo xứ Tam Tổng có một số lượng người giáo dân tương đối nhiều, khoảng 10.000 giáo dân. Và trong mấy năm qua thì chỉ có một nhà thờ duy nhất, và chính vì vậy việc giáo dân đi tham dự thánh lễ rất khó khăn khi mà số lượng người đông và nhà thờ thì không thể có chỗ để mà chứa hết. Vì thế trong vài năm qua, Đức Cha giáo phận đã cho phép chúng con xây dựng những cơ sở tôn giáo, nhà thờ để có tạo cơ hội thuận lợi tốt nhất cho giáo dân đi tham dự thánh lễ. Và được cho phép của Đức Cha giáo phận, ngài muốn tách giáo xứ Tam Tổng ra thành hai giáo xứ mới nữa, và chỗ con phụ trách là một giáo xứ có lượng giáo dân là trên 3.000 trong một thửa đất khoảng 800 m2, trước đây bị tranh loạn lạc và cũng bị chính quyền thu lại. Tuy nhiên trong năm vừa qua, chúng con đã đề đạt lên phía chính quyền và cũng được họ chấp thuận và cấp cho với số lượng là 3.000 m2, chiều dài là 100 m, chiều ngang là 15 m. Và kính thưa quý vị, trong một cái cảnh đó, giáo dân làm nghề trồng cói, có lẽ ai mà biết cói chiếu ta nằm, và trong mấy năm qua thì cói rất là thất bát mà cũng mất mùa nữa. Và vì vậy con sang đây để ăn mày quý vị và mọi người, cũng như tất cả những ai có thiện chí, có lòng hảo tâm thương đến quê hương Việt Nam nói chung và thương đến trong hoàn cảnh của giáo xứ con nói riêng. Và đó cũng là một cái bài giới thiệu sơ qua về bản thân cũng như là sự hiện diện, sự có mặt của con ở đây. Và giờ này chúng ta cùng nhau để chia sẻ về tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa chay thánh, và chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình mùa chay theo gương của Chúa Giêsu. Trước khi ngài đi rao giảng tin mừng, ngài cũng đã vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Sau khi kết thúc những ngày tháng chay tịnh, ngài đã để cho ma quỷ cám dỗ. Nhưng mà tất cả những cơn cám dỗ đó cũng chính là những cơn cám dỗ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày này. Địa vị, ai cũng mong muốn mình cũng có một chỗ đứng, một địa vị trong xã hội và thậm chí là trong giáo hội nữa. Quyền lực, ai trong chúng ta cũng muốn trên người ta, có thể điều khiển người ta, có thể để cho người ta phục vụ mình. Tiền tài cũng là những nhu cầu rất cần thiết và hữu ích cho đời sống con người của chúng ta. Chúa Giêsu đối diện với những cơn cám dỗ đó, nhưng ngài đã vượt qua được tất cả. Và vì vậy chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình của mùa chay thánh. Và trong câu chuyện tin mừng hôm nay, sau khi Chúa Giêsu để cho ma quỷ cám dỗ, rao giảng tin mừng và chịu chết, ngài đã phục sinh. Sự phục sinh đó đem lại sự sống mới cho đời sống của mỗi con người chúng ta, không riêng gì những người có đạo mà là tất cả mọi người trên thế giới. Vì ơn cứu độ của Thiên Chúa là dành cho mọi người. Chúa Giêsu phục sinh ở hiện ra trong một căn nhà khi các môn đệ đang còn sợ hãi, đang còn lo toan, đang còn suy nghĩ rằng mình sẽ là những người tiếp theo bị bắt, bị giết như thầy Giêsu chi thánh. Chúa đã đến để trao ban sự bình an cho các ông. Chúa đến để thổi thần khí, sức mạnh cho các ông, sự can đảm cho các ông. Và từ đó các ông không còn sợ chết, các ông không còn sợ phải đối diện với quyền lực của thế gian, của ma quỷ, của xác thịt nữa. Và vì vậy chúng ta cũng được mời gọi noi gương các tông đồ, xin Chúa thổi thần khí của ngài, ban sức mạnh của ngài, để chúng ta cũng luôn đứng vững trong đời sống đức tin, và để chúng ta cũng trở thành những chứng nhân, những chiến sĩ của tin mừng đức tin. Chúa, xin Chúa ban phúc lành của ngài xuống trên quý vị, quý ông bà, anh chị em để rồi chúng ta sống tâm tình của chay cho thật sự hạnh phúc và ý nghĩa, và chúng ta dọn tâm hồn xứng đáng hơn nữa để đón mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, Chúa ban sự sống mới cho tất cả mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn tất cả.
Và tận hạnh phúc cho con trong ngày hôm nay, vì đây cũng là điều mà chưa từng mơ tưởng. Nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã lựa chọn con, một con người như bao nhiêu con người khác, trong thân phận tội lỗi yếu hèn, nhưng Thiên Chúa đã chọn lựa để trở nên tư tế, để trở nên của ăn lương thực nuôi dưỡng mọi người. Tâm tình tạ ơn đó cũng được lồng ghép với con trong ngày hôm nay, đó chính là được bước sang nơi này để nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn nhau. Tâm tình đó cũng được gợi mở trong gia đình của chúng ta hôm nay, liên kết với nhau trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Và chính vì vậy, để chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ tạ ơn này, xin Chúa cho chúng ta cũng nhìn rõ, thấy những thân phận yếu hèn của mình. Xin Chúa tha thứ để xứng đáng cử hành của lễ vô giá mà Chúa hiện diện với chúng ta trong giờ phút này.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Các mề đay chảy dầu và chữa lành. Tại thành phố Augusta, Kansas, Hoa Kỳ, đã có nhiều báo cáo rằng có nhiều mề đay các thánh chảy dầu. Một cựu tu sĩ mà nay là bác sĩ chỉnh xương tên là Dr. Alan Wallace đã điều tra hiện tượng các mề đay bắt đầu chảy dầu từ năm 2003. Lúc đó chỉ mới có một cái mề đay chảy dầu một cách lạ thường. Hiện tượng chảy dầu này dường như có liên quan đến thánh Elizabeth Ann Seton, khởi đầu từ một nữ tu của tu viện thánh Seton tặng một mề đay cho người bạn và cũng là chuyên viên y tế của Dr. Alan Wallace. Từ đó, hiện tượng chảy dầu này lan truyền đến hàng ngàn mề đay khác ở trên khắp 48 tiểu bang và 12 quốc gia trên thế giới. Có một trường hợp được Chúa chữa lành khi người bệnh đã dùng mề đay chảy dầu này. Một phụ nữ ở California viết kể rằng chồng của người cháu gái của bà tên là Steve bị bướu ung thư trong óc. Anh ta và vợ cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày trong suốt 2 tháng. Họ đặt mề đay trên đầu của anh Steve là nơi có bướu ung thư. Hiện nay anh Steve được chữa lành và cái bướu đã biến mất. Anh Steve có thể đi lại một cách dễ dàng. Anh sẽ trở lại sở làm như thường lệ. Dr. Weller kể tiếp, một người cha trẻ tuổi khác cũng được chữa lành bệnh ung thư óc bằng cách cầu nguyện và đặt mề đay chảy dầu lên đầu. Anh Kê hiện nay không còn dấu hiệu ung thư óc nữa. Anh rất vui mừng và có thể nhìn đứa con 2 tuổi của anh lớn lên. Chúa làm mọi cách, ban ánh sáng và ban các mề đay chảy dầu, và Chúa chữa lành bệnh tật. Có những bệnh nhân được chữa lành qua lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, và Ngài luôn tin tưởng vào những sự chữa lành của Thiên Chúa. Dr. Weller từ Kansas tiếp tục kể thêm, ngoài những sự chữa lành và chảy dầu từ các mề đay và tượng thánh, người ta còn nhận được những dấu hiệu khác gọi là Ekatcha, tức là có những thứ bột như kim tuyến lấp lánh xuất hiện từ các mề đay. Những cánh kim tuyến ấy có màu vàng, kim nhũ hay màu bạc, cũng có khi là những màu sắc rực rỡ. Những người đến gần tượng chảy dầu của Dr. Wheeler thì người của họ cũng có dính những bột kim tuyến. Một phóng viên nhà báo bị sốc khi nhìn thấy kim tuyến xuất hiện ở đôi bàn tay của Dr. Wheeler. Khi ông ta cầm những mề đay có chảy dầu, anh phóng viên tâm sự, tôi sẽ không tin nếu như tôi không tận mắt chứng kiến sự kiện này. Nói xong, anh phóng viên hốt một nắm kim tuyến trong tay để mang về nhà mình. Tại sao Chúa lại làm những sự kiện lạ lùng như thế? Doctor nói, sau 1.5 năm cầu nguyện và suy nghĩ, tôi nghiệm rằng lý do chính mà Chúa làm cho các mề đay chảy dầu và các tượng chảy dầu là để cho mọi người chú ý, rồi để họ đi tìm ơn Thiên Triệu. Với những chuyện khó khăn xảy ra cho các linh mục ngày nay, Thiên Chúa trả lời bằng những dấu hiệu kỳ diệu và lạ lùng. để cho đức tin của con người được lớn mạnh. Vâng, Chúa luôn là đấng làm chủ tình hình. Dù cho trái đất này có bị lắc mạnh, thì Chúa vẫn là đấng toàn năng, hằng hữu, chí thánh. Ngài luôn ngự trị trên ngai tòa và làm chủ muôn tạo vật.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh, ông bà Vũ Quang Trung và Tuyết Ánh, bà Nhạn Nguyễn và nhà hàng Vân 714-530-6858. 530-6858. Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ cũng như những chuỗi mân côi hàng ngày. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 50 đô. Trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây: cô Thúy Nguyễn, Texas 100 đô, bà Nhạn Nguyễn 100 đô. Như vậy quỹ có là 250 đô và chúng tôi đã gửi hết cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp đỡ cho Sơ Kim Oanh 100 đô và phần còn lại cho những nơi nghèo khổ bên quê nhà. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, đây là phần giới thiệu tác phẩm mới của Kim Hà. Nhà xuất bản Radio Giờ Của Mẹ vừa phát hành trong năm 2014. Tất cả là 14 tác phẩm. Gồm thứ nhất, Hỏa Ngục Có Thật. Thứ hai, Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục. Thứ ba, Tôn Vinh Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu. Thứ tư, 41 Tuần Cửu Nhật Để Cầu Nguyện. Thứ năm, Quyền Năng Lòng Thương Xót Chúa. Thứ sáu, 120 Kinh Trừ Tà Giải Thoát Và Chữa Lành. Thứ bảy, Đức Mẹ Ban Ơn Và Mề Đay Huyền Nhiệm. Thứ tám, Uy Quyền Mệnh Lệnh Fatima. Thứ 9, Thiên Chúa Tỏ Quyền Năng. Thứ 10, Tình Yêu Mẹ Maria Bao La. Thứ 11, 50 Tuần Cửu Nhật. Thứ 12, 101 Kinh Tình Yêu Tuyệt Diệu. Thứ 13, Gia Tộc Chữa Lành. Và thứ 14, Những Ơn Ích Của Nước Phép Và Áo Đức Bà. Giá từ 8 đô cho đến 12 đô. Nếu quý vị cần mua, xin vui lòng liên lạc Giờ Của Mẹ 714-265-1512 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện cảm tạ những ân huệ Chúa ban. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con hôm nay để một lần nữa chúng con nhận ra ân huệ của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã nâng đỡ chúng con trong những ngày tháng qua và đã ban cho nhiều hồng phúc thiêng liêng. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng con được bình an và cho chúng con được tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa trong những năm tháng qua. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi ân huệ, mọi niềm vui, hạnh phúc và những khó khăn, ưu tư, phiền muộn của chúng con, để xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con được sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con nhận được, sống xứng đáng là con cái Chúa và là môn đệ của Chúa. Xin ban sức mạnh và nghị lực cho chúng con để mỗi người luôn hăng say phục vụ Chúa và làm sáng danh Chúa nơi các môi trường. Xin cho chúng con mỗi người là một ngọn đèn sáng, chiếu tỏa tinh thần và ánh sáng phúc âm của Chúa mỗi ngày ở nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người đau yếu, bệnh tật, những người còn gặp khó khăn, bất hạnh, những người nghèo khổ và cô đơn. Xin cho chúng con tìm được hạnh phúc qua việc phục vụ anh chị em chúng con và những người kém may mắn. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn tỏa sáng trong lòng chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.